Chương trình quà tặng cuộc sống. Mời quý thính giả đến với chương mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, những năm qua, trào lưu chụp ảnh đón Tết ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Người trẻ chụp ảnh Tết để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân, của thời khắc chuyển giao năm mới. Nhưng từ chính trào lưu tưởng chừng mang tính hình thức ấy mà ngày càng nhiều người tìm đến trang phục truyền thống, áo dài, cổ phục Việt xuất hiện nhiều hơn trong những khung hình đầu năm, không chỉ như một lựa chọn thẩm mỹ mà còn trở thành cách để người trẻ kết nối với những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Khi những bộ trang phục xưa hiện diện trong không gian Tết hôm nay, giá trị truyền thống được tiếp nối bằng chính trải nghiệm sống động của người trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết giữa sắc xuân đang dần lan tỏa trên từng con phố, một hình ảnh thân quen xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là người trẻ chụp ảnh Tết trong tà áo dài, trong những bộ cổ phục Việt. Từ không gian làng quê đến phố thị, từ những góc chợ Tết rộn ràng đến các studio được dựng công phu, áo dài, áo ngủ thân, nhật bình, áo tất trở thành lựa chọn được nhiều bạn trẻ ưu tiên. Chụp ảnh đón Tết có thể nói là một trào lưu chụp ảnh theo mùa, nhưng cũng chính từ trào lưu ấy, phía sau mỗi khung hình là sự lựa chọn tìm về những giá trị truyền thống, lựa chọn kể câu chuyện Tết bằng ngôn ngữ văn hóa của chính dân tộc mình. Khi người trẻ chủ động khoác lên mình trang phục truyền thống để lưu giữ khoảnh khắc đầu năm, Tết không chỉ hiện diện qua hình ảnh mà còn được cảm nhận bằng chiều sâu văn hóa. Vài năm trở lại đây, cổ phục Việt không còn là khái niệm xa lạ. Những bộ trang phục từng gắn với triều đại, với nghi lễ, với đời sống xưa kia nay xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống đương đại, đặc biệt là mỗi dịp Tết. Sự hiện diện ấy lan tỏa một cách tự nhiên qua chính nhu cầu trải nghiệm của người trẻ. Trong số những trang phục được người trẻ lựa chọn nhiều nhất dịp Tết, có thể kể đến áo dài ngũ thân, loại trang phục phổ biến dưới thời Nguyễn, mang dáng vẻ trang trọng nền nã. Áo nhật bình với hoa văn màu sắc gắn liền với hình ảnh cung đình xưa. Áo tất thường xuất hiện trong các dịp lễ nghi, tạo cảm giác chỉnh chu truyền thống. Bên cạnh đó, áo dài truyền thống cách tân trên nền form dáng cổ cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi sự dung hòa giữa yếu tố cổ điển và hơi thở hiện đại, phù hợp với không gian chụp ảnh Tết hôm nay. Ghi nhận từ những người trực tiếp làm nghề cho thuê, phục dựng cổ phục cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng lựa chọn trang phục của khách hàng dịp Tết. Nếu như trước đây cổ phục chủ yếu phục vụ các hoạt động biểu diễn, lễ hội hoặc những nhóm nhỏ yêu thích nghiên cứu văn hóa, thì nay lượng khách tìm đến đông hơn, đa dạng hơn. Anh Phạm Minh Thức, quản lý tiệm Cổ Yên, gốc thuê Việt phục, áo dài Quy Nhơn cho biết.
Năm nay không chỉ riêng cổ phục mà các sản phẩm như là áo dài, chụp Tết đều có sự gia tăng đột biến đáng kể hết. Phong trào chụp cổ phục tất cả đưa sự thu hút cao hơn các năm trước rất là nhiều. Thì khi mình nhìn thấy là hầu hết mọi người sẽ thích chọn những mẫu như là nhật bình. Bởi vì thứ nhất, nhật bình là một mẫu áo có khả năng là cover được cái dáng người của người Việt Nam. Cái nhật bình ngày xưa nó được thiết kế như mọi người thấy là mặc vào nó sẽ tôn dáng của người Việt Nam, nó sẽ che đi những phần khuyết điểm trên cơ thể của người phụ nữ. Nó sẽ làm cho nhìn vào cảm giác trang trọng và sang trọng hơn rất là nhiều. Rồi thứ hai là nhật bình có rất là nhiều hoa văn họa tiết và màu sắc khác nhau. Điều này làm tăng sự lựa chọn cho người trẻ. Cái thứ ba là nhật bình có khả năng phối hợp với nhiều loại make up khác nhau cũng như là phụ kiện đi kèm. Nên thành ra là bạn trẻ thỏa sức thưởng thức và trải nghiệm nhiều kiểu bâu dáng khác nhau cũng như là nhiều kiểu phụ kiện khác nhau đi kèm với nhật bình.
Chính từ việc ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn áo dài, cổ phục, những trang phục truyền thống ấy có thêm cơ hội để trở thành một phần của đời sống Tết hôm nay, góp phần làm phong phú thêm diện mạo Tết truyền thống. Quan trọng hơn, không dừng lại ở việc mặc cho đẹp, nhiều bạn trẻ tiếp cận cổ phục với tâm thế tìm hiểu. Khi đứng trước những giá áo được sắp xếp theo từng kiểu dáng màu sắc, từng giai đoạn lịch sử, câu hỏi đặt ra không chỉ là có phù hợp hay không, mà là bộ trang phục ấy gắn với bối cảnh nào, mang ý nghĩa gì trong văn hóa Việt. Việc lựa chọn trang phục vì thế trở thành một bước khám phá. Ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến câu chuyện phía sau bộ trang phục mình chọn. Từ kiểu dáng sắc màu đến hoa văn, mỗi chi tiết đều được cân nhắc để phù hợp với không khí Tết, với bối cảnh chụp và cả thông điệp mà người mặc muốn gửi gắm. Chính trong quá trình trao đổi tìm hiểu ấy, tri thức về văn hóa truyền thống được truyền đi một cách nhẹ nhàng, không giáo điều, nhưng đủ để người trẻ cảm nhận được chiều sâu của trang phục mình đang khoác. Là một người lựa chọn những trang phục truyền thống để chụp ảnh Tết, bà Nguyễn Thảo Vân, 24 tuổi ở phường Quy Nhân Đông, chia sẻ.
Mình rất là thích chụp ảnh Tết trong những bộ cổ phục vì cảm giác như được là kết nối với truyền thống nè. Mỗi lần khoác lên mình áo dài hay là áo ngủ thân thì mình cảm thấy được sự gần gũi với văn hóa dân tộc, như đang sống lại trong những câu chuyện xưa. Đặc biệt là mình rất là thích tìm hiểu ý nghĩa lịch sử đằng sau từng bộ trang phục đấy. Và điều đó khiến mỗi bức ảnh Tết của mình trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều.
Chụp ảnh Tết vì thế không còn là hoạt động mang tính hình thức mà trở thành một hành trình trải nghiệm văn hóa. Khi người trẻ hiểu vì sao ngày Tết nên mặc áo dài, vì sao màu sắc ấy được ưa chuộng trong dịp đầu năm, vì sao một kiểu áo gắn với không gian gia đình, kiểu khác lại phù hợp với nghi lễ, thì Tết trong nhận thức của họ cũng trở nên đầy đặn hơn. Mỗi bộ ảnh Tết được chia sẻ không chỉ mang theo vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn gợi mở câu chuyện về bản sắc. Khi hình ảnh áo dài cổ phục xuất hiện thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội, thì văn hóa truyền thống cũng từ từ bước vào đời sống người trẻ một cách thật gần gũi, tự nhiên. Việc người trẻ lựa chọn trang phục truyền thống để chụp ảnh Tết phản ánh một sự chuyển biến tích cực trong cách gìn giữ văn hóa. Mỗi lần khoác lên mình cổ phục, mỗi lần tìm hiểu về nguồn gốc ý nghĩa, cũng là một lần người trẻ chạm gần hơn đến di sản văn hóa dân tộc. Anh Minh Thức chia sẻ thêm.
Người trẻ đã bắt đầu có những dấu hiệu, có những tín hiệu, có những hành động để quay về, để tôn tạo và gìn giữ giá trị văn hóa. Người trẻ có sự chọn lọc rất là tinh tế. Họ chỉ đơn giản là tôi mặc bộ cổ phục này, tôi đẹp. Và hãy tin tôi, cổ phục Việt Nam rất đẹp, văn hóa Việt Nam rất đa dạng. Đấy là cách mà người trẻ tuyên ngôn với lại thế giới rằng chúng tôi có một nền văn hóa đẹp và chúng tôi có những bộ thời trang đẹp.
Từ trào lưu chụp ảnh đến hành trình gìn giữ truyền thống, khi người trẻ chọn áo dài, cổ phục cho khung hình Tết, họ đang góp phần duy trì sự hiện diện của trang phục truyền thống trong đời sống đương đại. Khi ngày càng nhiều người trẻ tìm hiểu sâu hơn về cổ phục, về văn hóa Tết, khi sự hiện diện ấy được lặp lại qua từng mùa xuân, qua từng thế hệ, thì những giá trị truyền thống sẽ không bị lãng quên, mà tiếp tục được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Quý vị và các bạn thân mến, khi Tết đến gần, giữa nhịp sống hối hả của phố phường vẫn có những khoảnh khắc rất chậm. Đó là lúc mực tàu lan trên giấy đỏ, là tiếng bút khẽ chạm vào mặt giấy, là ánh mắt người cho chữ lặng lẽ gửi gắm tâm tình vào từng nét viết. Từ bao đời nay, xin chữ đầu năm không chỉ là một phong tục, mà còn là cách người Việt gửi gắm ước vọng, gìn giữ những giá trị tốt đẹp cho năm mới. Giữa hôm nay, khi Tết đang mang nhiều sắc thái hiện đại, những nét chữ thư pháp vẫn âm thầm giữ lại hồn Tết, bền bỉ, sâu lắng và giàu ý nghĩa. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện về thư pháp ngày Tết, về những ông đồ, đặc biệt là những ông đồ trẻ, đang tiếp nối một nét đẹp truyền thống để mùa xuân không chỉ rộn ràng sắc màu mà còn ấm áp bằng chiều sâu văn hóa.
Vâng, thưa quý vị, qua bao đời nay, xin chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt. Một chữ phúc treo trước hiên nhà, chữ an đặt nơi phòng khách hay chữ tâm đặt trên bàn làm việc. Mỗi con chữ đều mang theo một lời cầu chúc, một ước vọng cho năm mới. Người xin chữ không chỉ mong một bức thư pháp đẹp, mà còn mong một năm mới hanh thông, đủ đầy, bình yên. Mỗi dịp xuân về, hình ảnh ông đồ ngồi bên nghiêng mực, giấy điều, tay nắn nót từng nét chữ đã trở thành một biểu tượng văn hóa quen thuộc. Đó không chỉ là hoạt động viết chữ đơn thuần, mà là sự trao gửi ước vọng, niềm tin và những giá trị tinh thần tốt đẹp cho một năm mới. Trong đời sống hôm nay, khi mọi thứ có thể được in sẵn, sao chép nhanh chóng, thì việc người ta vẫn tìm đến thư pháp xin chữ đầu năm là cho thấy một nhu cầu rất sâu, nhu cầu được kết nối với truyền thống bằng những điều chậm rãi và có chiều sâu. Đáng chú ý là không gian thư pháp của ngày Tết hiện nay không còn chỉ gắn với hình ảnh quen thuộc của những ông đồ lớn tuổi. Ngày càng có nhiều ông đồ trẻ xuất hiện. Những người mang trong mình tình yêu với chữ nghĩa, với văn hóa dân tộc và lựa chọn tiếp nối truyền thống bằng cách riêng của thế hệ mình. Họ có thể là sinh viên, là người đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mỗi độ Tết về, lại trở về bên nghiêng mực giấy đỏ như một cách lặng lẽ gìn giữ mạch chảy văn hóa. Bạn Trần Đình Nhật Hồng, một kiến trúc sư trẻ ở Quy Nhân, cũng là một gương mặt như thế. Bên cạnh công việc chuyên môn, mỗi dịp Tết đến, Nhật Hồng lại làm vai trò của một ông đồ cho chữ đầu xuân như một cách gửi gắm tình yêu với thư pháp và truyền thống. Chia sẻ về cơ duyên đến với chữ nghĩa, Nhật Hồng tâm sự.
Trước đó là mình đi học là mình có duyên với con chữ, cái chữ mà viết luyện chữ chữ đẹp á, cái là mình thích. Cái là sau đó là trang tình lịch đó là có những cái câu mà viết về thư pháp á, cái là mình thấy nó cũng hay, cái là mình bắt chước theo cái trang cái lịch đó mình viết. Sau đây cái là mình tự học, cái là mình tự phát triển con chữ của mình, là đến bây giờ là cũng 8-9 năm rồi. Đối với bản thân mình thì mình viết thư pháp này thì nó cũng có những cái vui, nghĩa là gặp được nhiều người, giao tiếp với họ. Có nhiều người là có nhiều gia đình họ rất thích là những câu như chữ hiếu này, là có nghĩa là mình cảm nhận được là trong gia đình của họ là cái chữ hiếu nó quan trọng. Hoặc là chữ chữ na thì mình hiểu được con người họ như thế nào.
Trong những ngày giáp Tết, giữa nhịp sống hối hả khi ai nấy đều bận rộn khép lại công việc của một năm cũ, vẫn có những người chậm lại để tìm đến xin chữ. Có người xin chữ treo trong nhà, có người xin làm quà tặng đầu xuân, cũng có người chỉ mong giữ lại một chút không khí Tết rất xưa giữa đời sống hiện đại. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bên bàn viết, những lời chúc được gửi gắm qua từng nét chữ đã tạo nên một không gian giao tiếp văn hóa đặc biệt, nơi con chữ trở thành chiếc cầu nối lặng lẽ giữa người cho chữ và người xin chữ. Là một người có thói quen xin chữ hàng năm, chị Đinh Nguyễn Hoài Phương, 30 tuổi, ở phường Quy Nhân, chia sẻ.
Thì khi mà nhắc tới cái phong tục của người Việt Nam mình đó, khi Tết đến xuân về mà nhắc tới cái câu đối, nhắc tới ông đồ, nhắc tới viết chữ thư pháp, thì người ta chỉ cần nhắc tới ông đồ là người ta đã nghĩ tới Tết rồi. Nên là khi mà dịp Tết đến thì mình cũng muốn gọi là để lại một cái kỷ niệm gì đó cho gia đình mình, để lại một bức tranh như là trong một năm qua thì những cái thành tựu hoặc là những chuyện vui buồn gì đó đã xảy ra thì mình vẫn muốn là lưu lại. Nên là một, như là một cách để mình giữ lại kỷ niệm cho gia đình. Câu đối nó sẽ mang lại cho mình cảm giác nó truyền thống hơn, nó mang tính cổ truyền của dân của cái Tết Việt mình hơn. Thế thời trẻ mình thì không phải là bạn nào cũng có thể nhìn thấy được vẻ đẹp từ câu đối, từ viết chữ thư pháp. Nhưng mà khi mình nghĩ là nét văn hóa này mà được lưu truyền, được giữ gìn thì nó rất là đặc trưng cho Tết Việt của mình.
Với những ông đồ trẻ thư pháp, không chỉ là sự lặp lại của truyền thống mà còn là hành trình tự học, tự chiêm nghiệm. Mỗi con chữ không chỉ cần đẹp về hình thức mà còn phải đúng về tinh thần. Chữ phúc, lộc, thọ, an, tâm vốn quen thuộc trong đời sống ngày Tết, nhưng để viết ra được một chữ có hồn, người viết phải hiểu chữ, sống với chữ và tin vào giá trị mà chữ mang lại. Bởi lẽ thư pháp không phải là thứ có thể vội vàng. Nét bút càng chậm, chữ càng có chiều sâu, tâm càng tĩnh, chữ càng vững. Và với họ, việc cho chữ chính là cách để họ góp phần đưa thư pháp trở lại gần hơn với đời sống. Nhật Hồng chia sẻ.
Cách tiếp cận của người trẻ bây giờ nó khác thôi. Chứ còn thư pháp là nó luôn luôn hiện diện và nó luôn luôn phát triển theo một cách nào đó. Con chữ nó có thể là nó bay bổng hơn, hoặc có thể là nó đơn giản hơn. Nhưng mà thư pháp thì nó không bao giờ là bị mai một hết. Những dịp Tết thì họ hay xin như là văn sự như ý nè, rồi ăn khang thịnh vượng, nói về sức khỏe. Rồi có nhiều người là có xin những câu chữ để về chúc Tết ông bà. Rồi có nhiều người thì họ xin chữ để về răn dạy con họ, những người con gia đình. Khi mình nhìn về cái câu chữ đó, thì nó sẽ luôn nhớ tới cái đạo đức đó.
Giữa xã hội hiện đại, nơi mọi thứ có thể được in nhanh, sao chép dễ dàng, thư pháp vẫn giữ cho mình một giá trị rất riêng. Chính sự chậm rãi, công phu ấy làm nên sức sống bền bỉ của thư pháp mỗi độ xuân về Tết đến. Trong dòng chảy ấy, thư pháp hiện diện như một minh chứng rằng có những điều không thể bị thay thế bởi công nghệ hay nhịp sống nhanh. Một con chữ được viết bằng tay, bằng tâm vẫn mang sức nặng của văn hóa và ký ức. Và khi những ông đồ trẻ tiếp tục ngồi đó lặng lẽ viết chữ mỗi độ xuân về, cũng là lúc hồn Tết được gìn giữ trong đời sống hôm nay.
Thank you.
Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.